Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Đức Tổng Giám mục Baltimore, Hoa Kỳ, nêu lên mối ưu tư về hội đạo binh Chúa Kitô. Sau đó là các tiết mục nhìn tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ngài. Chủ nhật ngày 22 tháng 2 vừa qua, Giáo hội tại Roma cử hành lễ kính ngay tòa thánh Phêrô. Nhân dịp này, trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu cầu nguyện để Ngài có thể mang lại sự hiệp nhất cho giáo hội và trung thành thực thi sứ vụ mà Chúa quan phòng đã ủy thác cho người kế vị thánh Phêrô. Chú giải đoạn tin mừng trong đó thánh Mạc-cô kể lại phép lạ Chúa Giê-xu chữa lành và tha tội cho người bất tội. Đức Thánh Cha nói rằng, bài tin mừng này cho thấy rằng, không những Chúa Giê-xu có quyền chữa lành một thân xác bệnh hoạn, mà còn có quyền tha tội nữa. Theo Đức Thánh Cha, việc lành bệnh trong thân xác là một dấu chỉ của sự lành bệnh thiêng liêng mà sự tha thứ của Chúa Giê-xu mang lại. Thật vậy, tội lỗi là một thứ bại liệt thiêng liêng mà chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta khỏi và cho phép chúng ta đứng lên để tiếp tục cuộc hành trình trên đường thánh thiện. Nhắc đến lễ kính nhớ ngay tòa thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay tòa thánh Phêrô tượng trưng cho quyền bính của Đức Giám mục Roma, là người được kêu gọi để phục vụ cho toàn thể dân Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, liền sau khi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô chịu tứ đạo, giáo hội tại Roma được nhìn nhận như có vai trò tối thượng trong toàn thể giáo hội. Vai trò này đã được thánh Ignatio Antioquia và thánh Irene thành Lyon nói đến ngay từ đầu thế kỷ thứ hai. Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến vai trò duy nhất của giáo hội tại Roma là mang lại sự hiệp nhất cho nhiều nghi lễ trong giáo hội, cũng như quyền tối thượng của vị giám mục Roma. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn vì sự ra đi của Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng. Trong điện văn gửi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Thánh Cha viết như sau. Tôi đau buồn khi hay tin Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng Giám mục Hà Nội, vị tiền nhiệm của Đức Cha qua đời. Tôi muốn được hiệp thông sâu xa trong lời cầu nguyện với toàn thể các đức giám mục Việt Nam, tất cả các tín hữu thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn quốc, cũng như gia đình Đức Cố Hồng Y, và những người có liên hệ với cái tang này. Tôi cầu xin Chúa là Cha, nguồn mạch mọi tình thương xót, đón nhận vị mục tử trỗi vượt này vào bên Ngài, trong an bình và ánh sáng nơi Chúa. Đức Cố Hồng Y đã phục vụ giáo hội trong những hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm lớn lao và trong niềm quảng đại trung thành với tòa thánh Phêrô, xả thân tận tụy rao giảng tin mừng. Như bảo chứng niềm an ủi, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho Đức Cha phụ tá, các đức giám mục Việt Nam, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng như thân nhân của Đức Cố Hồng Y và những người tham dự lễ an táng. Đức Hồng Y Phaolô Giuse qua đời sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài chào đời năm 1919 tại Cầu Mễ, Yên Mô, Ninh Bình. Ngài đã từng làm chính sứ Hàm Long, Hà Nội và giám đốc Đại chúng viện Thánh Gioan. Năm 1963, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. 31 năm sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục chính tòa Hà Nội. Và năm 1994, được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên bậc Hồng Y. Đức Hồng Y đã từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1995 đến năm 2001. Ngài cũng đã từng làm giám quản giáo phận Lạng Sơn, Hải Phòng và Hưng Hóa. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng đã sáng lập Nam Tu đoàn Truyền Tin và Nữ Tu đoàn Truyền giáo Truyền Tin tại Tổng giáo phận Hà Nội. Năm 2003, Đức Hồng Y nghỉ hưu tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội khi Đức cha Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm giám quản Tông Tòa Hà Nội. Nhưng hai năm sau, Ngài mới được Tòa Thánh chính thức nhận đơn từ chức. Lễ an táng Đức Cố Hồng Y được cử hành tại nhà thờ chính Tòa Hà Nội vào sáng ngày 26 tháng 2. Với sự ra đi của Đức Cố Hồng Y đoàn hiện còn 187 vị, trong đó có 115 vị còn trong hạn tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Tin Roma. Ủy ban hỗn hợp của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu nhấn mạnh đến sự liên kết giữa cuộc khủng hoảng sinh thái và cuộc khủng hoảng tinh thần. Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc gặp gỡ thường niên diễn ra tại Esztergom, Hungary, từ ngày 19 đến ngày 13 tháng 2 vừa qua, các thành viên của Ủy ban hỗn hợp nói trên đã khẳng định rằng những người nghèo nhất là những nạn nhân đầu tiên của thái độ thiếu trách nhiệm của con người đối với tạo vật. Theo Ủy ban hỗn hợp của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu và Hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu, cuộc khủng hoảng sinh thái phản ánh một cuộc khủng hoảng tinh thần sâu xa hơn. Ủy ban rất tâm đắc với lời của Đức Thánh Cha. Nếu các sa mạc bên ngoài gia tăng trong thế giới của chúng ta là bởi các sa mạc nội tâm đã quá rộng lớn. Thông cáo của Ủy ban hỗn hợp viết như sau. Các tham dự viên nhìn nhận rằng, xét như là con người, chúng ta cần phải tự xem mình như những người bảo quản công cuộc tạo dựng, chứ không phải như những người khai thác nó. Mối quan tâm bảo vệ công cuộc tạo dựng liên kết chặt chẽ với mối quan tâm đối với công bình trên thế giới. Các thành viên của Ủy ban hỗn hợp cũng nhìn nhận rằng, với tư cách là người Âu Châu, họ cần phải bày tỏ tình liên đới với những người nghèo nhất trên hành tinh này, vì đó là những nạn nhân đầu tiên của thái độ thiếu trách nhiệm đối với tạo vật. Tưởng cũng nên nhắc lại, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu quy tụ 125 giáo hội thành viên, gồm có chính thống, Anh giáo, Tin lành, thuộc tất cả các nước Âu Châu, và 40 tổ chức liên hệ. Được thành lập từ năm 1959, hội đồng này đặt trụ sở tại Geneva, Bruxelles và Strasbourg. Riêng hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu quy tụ chủ tịch của 33 hội đồng giám mục tại Âu Châu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, mùa chay là thời gian để lắng nghe lời Chúa, sống kiêng khem, hoán cải và bác ái. Trong bài giảng thánh lễ cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina ở Roma, nhân ngày thứ tư lễ tro vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy noi gương Thánh Phaolô, xem mùa chay như thời gian để lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, kiêng khem, hoán cải và thực thi bác ái với anh chị em, nhất là những người nghèo và những ai đang túng thiếu. Theo truyền thống, trước khi cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Sabina, Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Anselmo. Tại đây, cùng với các Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và giáo dân, Đức Thánh Cha tham gia cuộc rước kiệu đến Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha xức tro cho một số người hiện diện. Riêng Ngài được Đức Hồng Y Joseph Tomko xức tro. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến một câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Corinto. Nhân danh Chúa Kitô, tôi van này anh em, hãy hòa giải với Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Thánh Phaolô đã cảm nghiệm một cách sâu xa quyền năng của ân sủng Chúa. Đó là ơn của mầu nhiệm vượt qua, và đồng thời cũng là sức mạnh cần thiết cho mùa chay. Thánh Phaolô tự xem mình như sứ giả của Chúa. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, còn ai có thể giúp chúng ta đi trên con đường hoán cải nội tâm hơn Thánh Phaolô? Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô nhìn nhận rằng, tất cả mọi sự Ngài có đều là ân sủng. Nhưng Ngài không quên rằng, con người phải tự do cộng tác với hồng ân sự sống mới được thông ban trong bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha trích dẫn thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 6 từ câu 12 đến câu 13 như sau. Vậy, đừng để cho tội lỗi thống trị thân xác phải chết của anh em nữa. Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi, để sống sự sống mới trong Chúa, cần phải được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ở đây, Thánh Phaolô cũng là một chứng nhân ưu biệt. Các lá thư của Ngài là một bằng chứng hùng hồn về sự kiện Ngài đã sống bằng lời Chúa. Tư tưởng, hành động, cầu nguyện, suy tư thần học, giảng dạy, huấn đức, nơi thánh nhân. Tất cả đều là hoa trái của lời mà Ngài đã lãnh nhận ngay từ lúc thiếu thời, khi còn sống trong niềm tin Do Thái. Lời ấy đã được mạc khải trọn vẹn cho đôi mắt Ngài, khi Ngài gặp gỡ với Chúa Kitô, đấng đã chết và đã sống lại. Đó cũng là lời mà Ngài đã giảng dạy suốt cả cuộc đời còn lại, trong cuộc chạy đua truyền giáo của Ngài. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về Đức Tổng giám mục Baltimore, Hoa Kỳ, nêu lên mối ưu tư về hội đạo binh Chúa Kitô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, suốt nhiều tuần qua, các hãng truyền thông trên thế giới đã đưa ra ánh sáng những chi tiết về cuộc sống hai mặt của Linh Mục Marcien, sáng lập viên Hội Đạo Binh Chúa Kitô và Hội Giáo Dân Vương Quốc Chúa Kitô. Sự thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính của ông cũng được phơi bày sau đó. Sự việc này không những gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho những thành viên của phong trào, mà còn ảnh hưởng đến những hoạt động ngoại vi của phong trào, như các cơ sở giáo dục và nhiều phong trào khác trong các giáo phận. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, Đức cha Edwin F. O'Brien, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, đã dành cho báo Catholic Review của Tổng giáo phận một cuộc phỏng vấn. Qua cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Baltimore đã nói lên những quan ngại sâu xa về những hậu quả mà các học sinh và giáo dân có thể phải gánh chịu. Tưởng cũng nên biết, Hội Đạo Binh Chúa Kitô và Hội Giáo Dân Vương Quốc Chúa Kitô đã và đang hoạt động trong nhiều giáo xứ và trường học thuộc Tổng giáo phận Baltimore. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha O'Brien nêu lên trước tiên quan ngại của mình về sự thiếu trong sáng vẫn còn tồn tại trong hội tông đồ này. Đối với Ngài, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của người khác đối với hội và các hoạt động của hội. Với một cuộc sống nước đôi trong rất nhiều năm, Linh Mục Marcien đã bị tố cáo có hành vi lạm dụng tính dục với nhiều chúng sinh, và đã có một cô con gái 20 tuổi. Tất cả những việc làm đó không hề bị tiết lộ cho đến sau khi ông qua đời. Linh Mục Marcien đã làm cho các thành viên ngạc nhiên đến kinh hoàng và thất vọng. Và giờ đây rất nhiều người nêu lên thắc mắc rằng, chẳng lẽ không một ai, từ ban lãnh đạo cho đến các thành viên phong trào, đã không được biết gì về những hành vi của Linh Mục Marcien sao? Đức cha O'Brien cũng cho rằng, việc bạch hóa những hành vi của Linh Mục Marcien và cả những người biết mà cố tình giữ im lặng là một điều cần thiết để có một cái nhìn trong sáng và khách quan cho sự việc này. Với cái nhìn đầy quan ngại, ngài nói, tôi và nhiều người khác cảm thấy là Linh Mục Marcel đã điều hành mọi việc và mọi người một cách hết sức tinh vi, khéo léo và giả dối. Linh Mục đã vận dụng lôi kéo người khác nhằm đạt được mục đích của mình. Cũng theo Đức Cha O'Brien, thật là sai lầm khi Linh Mục Marcel để cho hiện tượng sùng bái cá nhân diễn ra trong sinh hoạt của hội. Linh Mục Marcel đã muốn mọi người gọi ông là cha của chúng ta, và không ai được mang tước hiệu đó. Linh Mục Marcel cũng áp đặt quyền lực của mình trên những thành viên mới gia nhập. Họ bị trói buộc vào cách thức suy nghĩ, tâm linh, sứ vụ và đời sống của Linh Mục Marcel. Họ cũng bị buộc phải kính mến vị sáng lập vô điều kiện và không được bày tỏ ý kiến riêng. Đức Cha O'Brien nói, nhiều người đã thoát ly khỏi hội, mang theo những vết thương tâm lý trầm trọng và lâu dài. Họ cần phải được chữa trị và theo dõi để có thể tái lập cuộc sống bình thường. Theo ngài, có rất nhiều linh mục giỏi mà hội đã và đang cống hiến cho giáo hội. Tuy nhiên, với các đường lối thiếu lành mạnh trên, hội cần xem xét lại mọi sự một cách tỉ mỉ. Đối với Đức Cha O'Brien, Linh Mục Marcel vẫn luôn được mọi người ưu ái và cầu nguyện cho. Ngài nói, như tất cả mọi tín hữu công giáo, cha Marcel sẽ được tha thứ, và sự phán xét cuối cùng luôn dành cho Thiên Chúa. Đức Cha cũng trích lời của Linh Mục Jim Fair, phát ngôn viên của Hội Đạo Binh Chúa Kitô tại Hoa Kỳ, về những cảm nghiệm mà hội đang trải qua. Chúng tôi đang trải qua những điều không thể giải thích được. Chúa Thánh Linh đã và đang dùng những khí cụ xấu xa để làm nên những việc tốt lành. Vì thế, trong giai đoạn khủng hoảng về mọi mặt này, chúng tôi có được một ân đặc sủng là vẫn được giáo hội chấp nhận. Chúng tôi vẫn nhân danh giáo hội để tiếp tục phục vụ trong mọi hoạt động tông đồ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Truyền thông và cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Truyền thông hiện đang đóng vai trò huyết mạch trong tiến trình toàn cầu hóa. Tại hơn 160 nước trên thế giới, có trên 850 triệu máy truyền hình, với 2 tỷ rưỡi người xem mỗi ngày. Người Anh đọc 28 triệu tờ báo, và trung bình mỗi ngày bỏ ra 3 tiếng rưỡi đồng hồ để xem truyền hình. Các cuộc thăm dò cho thấy, 58% dân số Anh xem truyền hình như là nguồn tin tức chính, và 68% tin rằng những tin tức được truyền đi trên màn ảnh truyền hình là những tin tức khách quan nhất. Tại Hoa Kỳ, mỗi gia đình đều xem truyền hình ít nhất mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ, và 2/3 dân số Mỹ nhận tin tức từ màn ảnh truyền hình. Trung bình, mỗi đứa trẻ Mỹ mỗi năm xem 20.000 cảnh quảng cáo trên truyền hình, và khi đến 11 tuổi, mỗi em đã xem ít nhất là 8.000 cảnh giết người và khoảng 100.000 hành vi bạo động. Những con số trên đây cho thấy rằng cách suy nghĩ và cư xử của con người thời đại hoàn toàn bị truyền thông nhào nặn. Riêng về cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, truyền thông cũng góp phần bi thảm hóa không kém. Tuy nhiên, nhận thức của quần chúng về khoa học khác nhau tùy theo quốc gia. Vào cuối thế kỷ thứ 20, sự ủng hộ mà công chúng Mỹ dành cho khoa học hầu như đã đạt đến tuyệt đỉnh. Một cuộc thăm dò cho thấy, 70% người Mỹ nói rằng họ quan tâm đến khoa học và kỹ thuật. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Đối lại, công chúng tại các nước Âu Châu và Nhật Bản, nhìn chung, lại quan tâm nhiều hơn đến những nguy hiểm mà khoa học và kỹ thuật có thể rơi vào. Đặc biệt dân chúng tại những nước này đang tỏ ra lo ngại về việc thay đổi tính di truyền của hoa quả. Mặc dù đào sâu cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, các phương tiện truyền thông cũng không hẳn đề cao vai trò của các khoa học gia. Kể từ cuốn phim có tựa đề Frankenstein được trình chiếu, nhà khoa học thường được mô tả như một thứ người cô đơn và điên dại, đứng bên trên những chuẩn mực của thế giới văn minh và gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại. 2/3 các cuốn phim kinh dị đều trình bày nhà khoa học như một tên bất nhân. Các phương tiện truyền thông đại chúng thường tô vẽ nhà khoa học dưới một thứ ánh sáng mờ ảo tâm tối. Những toan tính sản sinh con người theo phương pháp vô tính và những thí nghiệm trên tế bào gốc lại càng làm cho hình ảnh của nhà khoa học trở nên u ám hơn. Dù vậy, do sự nhào nặng và lèo lái của truyền thông, não trạng chung của con người tại hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay vẫn luôn nhìn các nhà khoa học như những con người suy nghĩ và hành động theo lý trí, hiểu biết một cách khách quan, giải quyết các vấn đề theo lý tính, chứ không dựa trên tình cảm hay những bó buộc về luân lý và đạo đức. Những hình ảnh của niềm tin được trình bày trên truyền thông lại càng bị bóp méo hơn. Niềm tin trên màn ảnh truyền hình tại Anh Quốc chẳng hạn thường được đồng hóa với một thế giới bất thường, một thế giới mà khoa học không thể lý giải được. Trong khi đó thì qua những khám phá khoa học như được trình bày trong các cuốn phim tài liệu trên truyền hình, khoa học luôn mang tính chất khách quan và hợp lý. Niềm tin thì, trái lại, thuộc về lĩnh vực cảm xúc hơn là lý trí. Năm 2000, trên màn ảnh truyền hình Anh Quốc, giáo sư Susan Greenfield phân tích hoạt động của não bộ liên quan đến niềm tin. Bà đã chứng minh rằng những kinh nghiệm tâm linh chỉ là những phản ứng dây chuyền trong não bộ con người mà thôi. Bà cho rằng niềm tin tôn giáo thiết yếu là vấn đề cảm xúc, chứ không hề là những suy tư về một thực tại khách quan bên ngoài nào. Thật ra, điều mà vị nữ giáo sư này quên bẵng đi đó là tất cả mọi kinh nghiệm của con người, kể cả những kinh nghiệm mà chúng ta có khi điều tra về não bộ con người, tất cả đều diễn ra trong não bộ của chúng ta. Bất công ở chỗ là những gì diễn ra trong não bộ mà có liên quan đến khoa học thì lại cho là hợp lý. Còn những gì cũng diễn ra trong não bộ nhưng liên quan đến niềm tin tôn giáo thì lại cho là phi lý. Trong những chương trình truyền hình, niềm tin tôn giáo bị đồng hóa với chủ quan, chỉ có giá trị cho từng cá nhân, và như vậy không đáng tin cậy. Trong khi đó, khoa học thì lại được xem như một kiến thức phổ quát, có giá trị cho mọi người. Một cuộc thăm dò trong giới sinh viên tại Anh cho thấy có đến 52% tin rằng suy tư khoa học dựa trên bằng cớ hiển nhiên, còn tôn giáo thì chỉ dựa trên niềm tin. Cũng trong cuộc thăm dò này, 49% sinh viên khẳng định rằng khoa học nghiên cứu những sự kiện khách quan, còn tôn giáo chỉ là cảm xúc và chủ quan. Nhiều người có niềm tin tôn giáo dĩ nhiên không thể chấp nhận một lối nhìn như thế về tôn giáo, cũng như các nhà khoa học cũng cảm thấy bị xúc phạm khi người ta gán cho họ những hình ảnh méo mó. Niềm tin tôn giáo, chẳng hạn niềm tin nơi một Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, rất có thể được xây dựng trên một bằng chứng vượt lên trên mọi khoa học, nhưng không nhất thiết là phi lý. Điều đáng tiếc là truyền thông thường không ủng hộ sự kiện niềm tin tôn giáo có thể dựa trên luận cứ vững chắc. Trái lại, truyền thông chỉ xem niềm tin như một kinh nghiệm cá nhân, một bước nhảy vọt trong tâm tối mà thôi. với truyền thông. Niềm tin tôn giáo và khoa học là hai lĩnh vực không thể gặp gỡ hay dung hòa với nhau. Theo một thứ huyền thoại được truyền thông quảng bá, con người ở buổi sơ khai của nhân loại là một con người rất tôn giáo. Con người ấy luôn nhìn vào thế giới xung quanh bằng cái nhìn tôn giáo. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của khoa học, thế giới tự nhiên được hiểu biết nhiều hơn, và những lý giải khoa học ngày càng đi đến chỗ thay thế cho tôn giáo. Ngày nay, có lẽ không một nhà khoa học chân chính nào chấp nhận một huyền thoại như thế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục cho rằng, niềm tin tôn giáo và khoa học không thể đội trời chung với nhau. Thật ra, cũng chính những người nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo là những kẻ muốn biến khoa học thành một thứ ý thức hệ. Điển hình nhất là chuyện một số khoa học gia sử dụng những khám phá của họ để đẩy mạnh chủ trương kỳ thị chủng tộc. Tự hào về tính khách quan của mình. Nhưng trong trường hợp này, các khoa học gia đã sử dụng những khám phá khoa học vào mục tiêu xã hội và chính trị. Cuộc xung đột giữa niềm tin tôn giáo và khoa học mà một số người nại đến, rốt cuộc lại nằm trong thành kiến hơn là trên một nền tảng khách quan. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, thánh thể được chuẩn bị trong cụ ước như thế nào? Bữa tiệc vượt qua, đó là đề tài chúng ta đã bắt đầu bàn tới trong lần nói chuyện trước đây. Chúng ta đã cùng nhau đọc qua các đoạn sách thánh, kể lại việc mừng lễ chiên vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men. Đồng thời cũng đã nói tới nguồn gốc văn hóa của hai bữa tiệc này trong xã hội du mục và xã hội định cư. Hôm nay, chúng ta cũng đề cập về bữa tiệc vượt qua và bàn về việc dân Do Thái mừng bữa tiệc này trong đất hứa. Như lần trước đã nói, khởi đầu bữa tiệc chiên con là của dân du mục, còn bữa tiệc ăn bánh không men là lễ mừng của người dân đã định cư. Mãi về sau, hai lễ này được hợp lại làm một và được đặt ra như là một lễ mừng trong cuộc hành hương. Việc thiết lập này thực hiện vào thời kỳ dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Như vậy, một nghi lễ đã có từ trước, bây giờ người Do Thái đã nhận nó thêm vào nghi lễ này một ý nghĩa mới. Đó là việc kỷ niệm biến cố ra khỏi đất Ai Cập. Nói kiểu khác, lễ ăn chiên con nhằm vào chính lúc dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, và từ đây lễ này đã được mừng hàng năm để đánh dấu việc Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ của vua Pharaoh, để ra đi sống lại đời sống du mục. Nhưng lần này, được Thiên Chúa hướng dẫn cuộc lữ hành của họ. Như vậy, lễ chiên con đã mất đi tính cách tự nhiên và nhận lấy một ý nghĩa mới, ý nghĩa tôn giáo và chứa đựng tính cách cứu rỗi của lịch sử. Đó là một ngày lễ mừng để kỷ niệm một biến cố, là một ngày phải được mừng luôn mãi trong các thế hệ. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 14. Việc biến đổi ý nghĩa nguyên thủy của lễ chiên con thành ý nghĩa tôn giáo và mang tính cách ghi nhớ một biến cố cứu rỗi là kết quả của tư tưởng thần học về sau của Do Thái giáo. Đó là tư tưởng thần học có khuynh hướng đề nghị luật và khuynh hướng tư tế. Hai khuynh hướng này, tiếp theo những chỉ dẫn của các tiên tri, đã suy tư về các biến cố xảy ra trong lịch sử dân Do Thái, và đem vào đó một ý nghĩa tôn giáo. Các nhà thần học này đã giữ lại các yếu tố của lễ chiên vượt qua, như việc giết chương con, việc bôi máu trên cửa nhà, việc ăn rau diếp đắng, việc thắt lưng và cầm gậy khi ăn. Đồng thời họ cũng thêm vào đó các yếu tố khác của lễ ăn bánh không men của dân bản xứ ở Palestine, để làm nên một nghi thức cử hành lễ vượt qua. Khi cử hành nghi thức này, họ giải thích cho dân chúng rằng, làm như vậy, dân của Thiên Chúa mừng kỷ niệm biến cố Thiên Chúa đã đưa cha ông họ ra khỏi đất Ai Cập, đất của nô lệ. Từ đây, lễ này không còn là lễ của một bộ lạc, không còn là lễ của một quốc gia, nhưng là lễ của dân Thiên Chúa. Đó là tiến trình của việc thiết lập lễ vượt qua trong đất hứa và ý nghĩa tôn giáo mới được ghi nhận cho việc mừng lễ này. Giờ đây, chúng tôi xin nhắc lại những nghi thức và ý nghĩa nền tảng của lễ vượt qua được người Do Thái mừng hàng năm trong đất hứa. Thứ nhất, lễ vượt qua trước tiên là một nghi thức được cử hành, và nghi thức này được coi như một hy tế. Sách Đệ Nhị Luật nói, các ngươi hãy hiến tế lễ vượt qua, và đó là hy tế của việc Thiên Chúa Gia-vê đã đi ngang qua thời xưa. Sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 2 và câu 6. Thứ hai, việc cử hành này được thực hiện như một buổi canh thức ban đêm. Đây là việc ghi nhớ Thiên Chúa đã đi ngang qua các cửa nhà của dân Do Thái lúc ban đêm để giải thoát họ. Sách Xuất Hành chương 12 câu 42. Thứ ba, tiếp đến, lễ vượt qua là kỷ niệm một biến cố lịch sử của dân Do Thái. Các ngươi hãy nhớ ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Sách Xuất Hành chương 13 câu 3. Thứ tư, hơn nữa, việc mừng lễ vượt qua này không những là một cử chỉ qua đi, nhưng trở nên một chứng cớ cụ thể để mọi người nhìn vào đó mà nhận ra sự việc đã xảy ra. Đó như là một bia kỷ niệm đặt ra trước mặt, chẳng những cho thấy trước mắt mà còn làm sống lại biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Đàng khác, việc cử hành này không chỉ nằm trong phạm vi tâm lý, nghĩa là nhớ lại một sự việc, nhưng nó còn cho thấy rằng sự việc xảy ra thời cha ông xưa, ngày nay được truyền lại trong chính nghi thức cử hành. Chính khi cử hành việc Thiên Chúa đã làm xưa để cứu dân Do Thái, thì họ cũng cảm nghiệm được công việc này trong hiện tại. Tư tưởng này được nhận ra trong truyền thống của các tiên tri của văn chương Do Thái về sau. Mỗi khi dân của Thiên Chúa bị tai họa, các tiên tri vẫn nhắc nhở họ đến biến cố vượt qua thời xưa và nhấn mạnh rằng ngày nay Thiên Chúa cũng đang đi ngang qua để cứu vớt họ. Thứ năm, sau cùng nghi thức vượt qua còn mang tính cách cánh chung, bởi vì từ việc mừng kỷ niệm một biến cố trong quá khứ, việc dân hy tế vượt qua, người Do Thái sẽ ý thức rằng Thiên Chúa cũng sẽ cứu thoát họ trong những ngày sau hết. Việc cứu thoát vào thời cánh chung này không phải là hậu quả của biến cố cứu rỗi thời xưa, nhưng là một việc cứu rỗi đích thực mà Thiên Chúa sẽ thực hiện. Như vậy, biến cố được cứu ra khỏi Ai Cập trở nên một gương mẫu cho hành động cứu rỗi Thiên Chúa sẽ thực hiện trong những ngày sau hết. Tóm lại, lễ vượt qua của người Do Thái mang ba điểm sau đây. Thứ nhất, một sự việc đã có trong lịch sử. Thứ hai, một sự việc đang thực hiện trong hiện tại. Và thứ ba, một sự việc sẽ xảy ra trong thời cánh chung. Như thế, chúng ta vừa đọc ôn lại sách thánh về lễ vượt qua của người Do Thái, cũng như tìm hiểu về nguồn gốc văn hóa và nguồn gốc thần học của việc cử hành lễ này về sau trong vùng đất hứa. Ý nghĩa của lễ vượt qua cũng như các chi tiết lễ nghi đã đưa chúng ta tới bữa tiệc của Chúa Giêsu Kitô khi Ngài lập phép thánh thể và khi Ngài chuẩn bị nộp mình chịu chết. Lời Ngài nói với các tông đồ, hãy làm việc này mà nhớ đến ta, đã trở nên rõ ràng hơn. Việc này được hiểu như một biến cố và làm nó sẽ là cử hành một nghi thức tưởng niệm và một hy tế. Nhớ đến Chúa Kitô không phải chỉ là nhớ một con người đã qua, nhưng là nhớ và làm lại việc Ngài tự hiến tế trên thập giá. Việc làm này phải được thực hiện mãi cho tới khi Ngài lại đến. Các điểm này chúng ta sẽ từ từ bàn tiếp trong những bài sau này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan giữa Thiên Chúa và con người như được miêu tả trong lần trước, giúp chúng ta xác định một cách tốt đẹp hơn ý nghĩa luân lý đạo đức của sự khôn ngoan theo quan niệm Do Thái. Thật vậy, vì bên cạnh lý tưởng của sự khôn ngoan và người khôn ngoan, sách Châm Ngôn thường trình bày lý tưởng của sự công chính và người công chính. Và cũng như lý tưởng của sự khôn ngoan và người khôn ngoan đối nghịch với lý tưởng của sự khờ dại và người khờ dại, lý tưởng của sự công chính và người công chính cũng đối nghịch với lý tưởng của sự gian ác và người gian ác. Nói một cách tổng quát, sự phân biệt giữa hai bên là ở sự kiện không có gì là chung cho họ cả. Người lương thiện bị quân khát máu căm thù, nhưng lại được người chính trực tìm kiếm. Chính nhân kinh tởm kẻ bất công, ác nhân kinh tởm người theo đường chính trực. Còn hơn thế nữa, giữa kẻ gian ác và người công chính luôn luôn có chiến tranh. Kẻ bỏ lề luật thì ca ngợi ác nhân, người giữ lề luật thì chống lại bọn chúng. Đường lối của người công chính là trốn chạy gian tà. Nẻo đường người chính trực tránh xa điều ác, ai để mắt nhìn lối mình đi thì sinh mạng an toàn, trong khi đường lối của kẻ gian tà là làm điều dữ. Kho tàng thu tích nhờ môi miệng điêu ngoa là hơi thở thoáng qua, là bẫy làm thiệt mạng. Bạo hành của kẻ ác sẽ cuốn phăng kẻ ác, vì chúng không chịu thực thi công bình. Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co, hành động của người trong sạch thì ngay thẳng. Lòng ác nhân ước ao sự giữ, ngay bạn bè nó chẳng để mắt thương. Đối với người công chính, thực thi công bằng là suối nguồn của sự tươi vui, nhưng đối với kẻ gian ác, làm điều dữ lôi cuốn hắn và khiến hắn được thỏa mãn. Thực thi công lý là niềm vui cho người công chính, nhưng là nỗi kinh hoàng cho kẻ bất lương. Kẻ lạc xa con đường hiểu biết sẽ phải sống chung với lũ âm hồn. Cả các ước mong của người công chính và của kẻ gian tà cũng khác nhau. Khát vọng của chính nhân ắt sẽ được thành tựu, hy vọng của kẻ ác đáng chịu thịnh nộ thôi. Các tư tưởng và lời nói của họ cũng đối nghịch nhau. Người ngay chính chỉ nghĩ chuyện công minh, kẻ gian tà luôn bày mưu lường gạt. Lời kẻ ác dương bẫy giết người, miệng chính nhân thì lo cứu sống. Một đôi khi chân dung của cả hai được miêu tả một cách đối nghịch trong cùng một văn bản. Đầu người công chính được Chúa chúc lành, miệng kẻ gian ác chất chứa lời độc địa. Người ngay chính được tưởng nhớ và ngợi khen, còn tên tuổi kẻ gian tà sẽ mai một. Đức công chính giữ gìn người sống thanh liêm, còn tội lỗi đưa ác nhân tới chốn tiêu diệt. Kẻ xấu phải cúi mình trước mặt người lành, kẻ ác chầu trực nơi cửa nhà người công chính. Kẻ ác suốt ngày nói những ham cùng muốn, còn chính nhân cho hết, chẳng giữ lại gì. Hy lễ của ác nhân là điều ghê tởm, nhất là khi dâng với ý gian tà. Kẻ làm chứng gian sẽ phải tiêu vong, còn người biết nghe có thể nói hoài. Kẻ gian ác mang bộ mặt trơ trẽn, còn người ngay cứ vững bước trên đường. Tuy nhiên các thầy dạy khôn ngoan chú ý miêu tả một vài nét đặc thù của hạng gian ác và người tội lỗi. Mắt kiêu hãnh, lòng tự cao, vẻ hào nhoáng của ác nhân thầy đều là tội lỗi. Chớ đặt điều nói xấu nô lệ với chủ nó, kẻo nó nguyền rủa con và con phải chịu tội. Có hạng người nguyền rủa cha và không cầu phúc cho mẹ, có hạng người cứ cho mình là trong sạch dù chưa được gột rửa khỏi vết nhơ. Có hạng người dương cặp mắt kiêu kỳ, đưa cái nhìn ngạo mạn. Có hạng người răng như kiếm, hàm như dao, ăn sống nuốt tươi kẻ nghèo hèn khốn khổ, gạt họ ra khỏi đất nước, khỏi loài người. Họ là những người hay nhạo báng và vô liêm sỉ. Đứa kiêu căng sức sược được gọi là quân nhạo báng, nó cư xử ngạo ngược kiêu căng. Người như thế chỉ gây ra các sự dữ cho cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội mà thôi. Đuổi quân nhạo báng đi là hết chuyện đôi co, cũng chẳng còn tranh chấp với lăng mạ. Người gian ác là phường ăn chơi trác táng. Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn, hãy hướng lòng con theo chính đạo, đừng nhập bọn với quân trẻ chén say xưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu, bởi vì kẻ say xưa ăn nhậu ắt sẽ phải túng nghèo, kẻ mơ màng buồn ngủ sẽ khố rách áo ôm. Người gian ác cũng là kẻ mưu tính chuyện lường gạt. Kẻ mưu tính những chuyện gian tà sẽ bị gọi là vua bịp bợm. Họ cũng là những kẻ nói xấu và vu khống tha nhân, dối trá, sát nhân và hay ghen tương. Củi tàn thì lửa tắt, hết kẻ mách lẻo thì cũng bớt đôi co. Than nuôi bếp hồng, củi nuôi lửa đỏ, kẻ hay gây gỗ, khiến cãi cọ bùng lên, lời đứa mách lẻo như của ngon vật lạ trôi xuống tận ruột gan. Lời lẽ mặn nồng mà lòng dạ xấu xa, chẳng khác nào bạc cặn, rát trên đồ gốm. Kẻ ghen ghét môi miệng khéo vờ vĩnh, nhưng thâm tâm vẫn đặt chuyện lọc lừa. Nó dùng lời quyến rũ con đừng có tin, vì lòng nó chứa đầy chuyện ghê tởm. Nó mưu mô che đậy lòng ghen ghét, nhưng ác tâm của nó bị đại hội vạch trần. Kẻ đào hố bị sa xuống hố, người lăn đá lại bị đá đè. Lưỡi dối gian ghét người nó làm hại, miệng ngọt xớt gây đổ vỡ nát tan. Kẻ bị giày vò vì tội sát nhân sẽ phải trốn chạy cho đến chết, chẳng cần bắt nó làm chi. Bên cạnh chân dung đó của kẻ gian tà, các thầy dạy khôn ngoan cũng miêu tả gương mặt của người công chính. Người công chính là người thực sự kính sợ Thiên Chúa. Người sống đời ngay thẳng thì kính sợ Đức Chúa, kẻ lạc xa chính lộ lại khinh rẻ người. Họ là người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và vui thích sống lề luật và giáo huấn của các ngôn sứ. Họ không thiên vị nhưng chân thành và ghét điều dối trá. Người chính trực ghét lời dối trá lọc lừa, kẻ gian ác làm điều xấu xa ô nhục. Họ sợ tội lỗi và có lòng thống hối chân thành. Kẻ giấu tội mình sẽ không thành đạt, nhưng ai xưng thú và chừa tội sẽ được xót thương. Phúc cho người luôn luôn biết sợ, còn kẻ cứng lòng sẽ gặp phải tai ương. Các bậc thầy khôn ngoan cũng cho thấy người công chính yêu thương săn sóc cả thú vật nữa. Người công chính chăm lo cho sự sống đàn vật, còn ác nhân thì thâm độc tận đáy lòng. Ngoài ra, các thầy dạy khôn ngoan cũng cảnh giác người công chính đừng ghen tương với phường gian ác. Chớ phân bì với quân tội lỗi, cũng đừng ham bè bạn với chúng, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời ác độc. Đừng ganh ghét với bọn bất lương, chớ ghen tương cùng phường gian ác, vì bọn bất lương chẳng có tương lai và ngọn đèn của phường gian ác sẽ tàn lụi. Lý do là vì các vị biết sự mỏng manh của con người và nguy cơ sự lưỡng lự của người công chính. Nước bị đục, suối bị dơ, chính nhân bị kẻ gian ác làm nghiêng ngửa. Trái lại, các thầy dạy khôn ngoan đưa ra các lời đe dọa quân gian ác. Kẻ quyến rũ người ngay thẳng theo đường xấu thì chính nó lại sa vào hố nó đào. nhưng người sống vẹn toàn sẽ thừa hưởng hạnh phúc. Vì chiều thiên đẹp nhất của con người, đặc biệt khi đã cao niên, là sự công chính và chỉ có sự công chính. Mái đầu bạc là chiều thiên vinh hiển được tặng ban cho kẻ sống công chính. Như thế lý tưởng của người công chính tự nó không được đồng hóa một cách tuyệt đối với lý tưởng của người khôn ngoan, cũng như lý tưởng của sự công chính không bị đồng hóa với lý tưởng của sự khôn ngoan. Người công chính là một loại người khôn ngoan đặc biệt, họ hiểu biết hơn ai khác các giá trị và các lợi ích của sự khôn ngoan. Môi người khôn truyền bá kiến thức, lòng kẻ dại chẳng được thế đâu. Bởi vì ai tìm kiếm ra bê thì hiểu biết tất cả mọi sự. Phường gian ác đâu hiểu lẽ công bình, nhưng ai kiếm tìm Đức Chúa thì am tường mọi sự. Do đó trên thực tế, một người khôn ngoan không thể không là người công chính, cũng như một người không thể công chính nếu không kiếm tìm thực hiện lý tưởng của người khôn ngoan đích thật. Vì vậy không phải là điều lạ khi sự khôn ngoan được đồng hóa với sự công chính. Như đề nghị đừng có đổi rời ranh giới đất đai, đường ranh cha ông đã ấn định từ trước, con đừng có chuyển rời, và nói chung phải tuân giữ mọi điều luật và giáo huấn của các ngôn sứ. Coi khinh lời dạy sẽ bị tiêu vong, tôn trọng lệnh truyền sẽ được ân thưởng. Kết luận, có thể nói rằng các thầy dạy khôn ngoan như được trình bày trong sách Châm Ngôn là những người khai mào một kiểu mẫu mới về sự công chính, rộng rãi hơn và nhân bản hơn, vượt xa kiểu mẫu của luật lệ và các ngôn sứ, nhưng nối liền với chúng. Một loại công chính mới mà Chúa Giêsu Kitô sau này sẽ thiện toàn trong Tân Ước khi dạy các môn đệ. Vậy thầy bảo các con, nếu các con không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời đâu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, gia đình là trường dạy nhân bản và cuộc sống Kitô đối với tất cả các thành phần của nó, với các hiệu quả ích lợi cho các cá nhân, giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong sứ điệp nói với hơn 1 triệu tín hữu Mexico qua hệ thống truyền hình vệ tinh trong thánh lễ bế mạc Đại hội Quốc tế các gia đình Công giáo kỳ 6 diễn ra tại thành phố Mexico ngày 18 tháng Giêng năm nay. Như quý vị và các bạn đã biết, trong các ngày từ 14 đến 18 tháng Giêng, Đại hội Quốc tế các gia đình Công giáo kỳ 6 đã diễn ra tại thành phố Mexico với sự tham dự của các phái đoàn thuộc 98 quốc gia, 30 hồng y, hơn 200 giám mục, 318 nhà báo quốc tế và hơn 1 triệu tín hữu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đã kêu mời mọi người hiệp nhất với các hiệp hội thăng tiến căn cước và các quyền của gia đình, theo một quan niệm nhân chủng học, trung thực với tin mừng. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các hiệp hội này cộng tác chặt chẽ với nhau trong công tác cao quý nói trên. trong phần đầu của sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nêu bật tầm quan trọng của việc cầu nguyện chung trong gia đình, vì khi đối diện với lời Chúa, gia đình được biến đổi và cuộc sống cá nhân và gia đình trở nên tốt lành hơn. Việc cầu nguyện cũng là phương thế thông truyền lòng tin cho con cái và làm cho sự hiệp nhất lớn lên. Một trong các vấn đề đã được thảo luận trong hội nghị thần học mục vụ gia đình diễn ra trước các ngày đại hội là cuộc khủng hoảng của các người cha và các gia đình chỉ có mẹ. Con số các vụ ly dị và ly thân gia tăng khiến cho các người cha gặp khủng hoảng, xem ra họ giòn mỏng và ít tự tin hơn. Bên cạnh đó là số gia đình không có cha gia tăng tại các quốc gia Mỹ Latin. Thống kê hiện nay cho biết tại châu Mỹ Latin có tới 20% tổng số các gia đình chỉ có người mẹ. Một gia đình không có bóng dáng người cha hay có gương mặt nam giới bị mờ nhạt thì gia đình đó có nguy cơ chỉ chu toàn một phần các nhiệm vụ giáo dục của mình hay chu toàn chúng một cách rời rạc. Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Gia đình nhận định rằng gia đình có tầm quan trọng rất lớn trong thế giới ngày nay, vì gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội, một cơ cấu không thể thay thế được. Gia đình không thể thay thế được đối với việc giáo dục các thế hệ mới, cũng như đối với việc đào tạo các nhân đức, nhân bản và xã hội. Xã hội không thể chỉ dựa trên sự quân bình của các ích kỷ hay trên luật lệ hoặc sức mạnh công cộng. Cần có những xác tín sâu xa và các giá trị tinh thần và văn hóa mà chỉ có gia đình mới có thể thông truyền một cách thích hợp và hữu hiệu. Thật vậy, trong gia đình, chúng ta giáo dục trong một bầu khí yêu thương và tình yêu thương làm nảy sinh ra sự tin tưởng. Tất cả những điều đó khiến cho các giá trị luân lý trở thành các yếu tố cấu tạo và được nhận thức như là những đòi buộc của cuộc sống. Chúng không phải là các điều luật trừu tượng được áp đặt từ bên ngoài. Ngoài ra gia đình quan trọng trên bình diện kinh tế, chỉ cần nghĩ tới các sinh hoạt doanh thương có tính cách gia đình hay tới công việc gia đình thì đủ hiểu. Trong nghĩa này, gia đình là một phòng thí nghiệm của tính cần mẫn và sự cộng tác giữa các thành phần khác nhau. Nó chuẩn bị cho con người bước vào cuộc sống xã hội với cùng các đức tính cao quý cần thiết đó. Các xác tín này đã là gia tài được huấn quyền phổ biến rộng rãi. Để đề nghị chúng với tất cả mọi người, Đức Hồng Y Antonelli cho biết trong Đại hội Thần học Mục vụ về Gia đình tại thủ đô Mexico, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã chứng dẫn kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu xã hội học để cho các sự kiện nói với con người. Hơn thế nữa, đề nghị mà Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đang dự tính đưa ra đó là gia tăng các nghiên cứu loại này để chứng minh cho thấy gia đình lành mạnh đem lại rất nhiều thiện ích cho xã hội, trong khi gia đình đổ vỡ tan nát tạo ra các vấn đề cho xã hội. Kết quả các nghiên cứu này sẽ được chuyển tới các giới lãnh đạo xã hội, các chính trị gia và các nhà làm luật để cho họ có đầy đủ các dữ kiện khoa học giúp đưa ra các luật lệ và đường lối chính trị thăng tiến và bảo vệ gia đình. Vì đó là công ích của mọi xã hội và mọi quốc gia. Chẳng hạn, để giải quyết vấn đề mùa đông dân số tại Âu Châu, cần phải cấp thiết trợ giúp sự sinh sản qua hệ thống thuế má công bằng hơn hay qua các phương tiện khác, làm sao để các gia đình được trợ giúp và có nhiều quyền lợi hơn khi họ có con cái. Bởi nếu không, mùa đông dân số tại Âu Châu sẽ tạo ra các vấn đề kinh tế và văn hóa rất lớn, làm xáo trộn thế quân bình xã hội. Đức Hồng Y Antonelli cũng cho biết, tuy giá trị gia đình được thừa nhận ở khắp mọi nơi trên thế giới này, nhưng các khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ tiêu thụ, duy khoái lạc, ý thức hệ về giống, kiểu cách tổ chức công việc duy cá nhân chủ nghĩa đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho gia đình ở mọi vĩ tuyến trên trái đất, và chúng đe dọa sự ổn định và sức khỏe của gia đình. Cả ý niệm về gia đình cũng bị tấn công. Vì thế phải dấn thân nhiều hơn trong việc tái đánh giá gia đình đích thật, bao gồm sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, và nối kết các thế hệ với nhau. Tự nó, gia đình là một sự hiệp thông giữa các khác biệt. Nhưng rất tiếc là ngày nay, một loại não trạng duy bình đẳng nào đó muốn chối bỏ chúng, và người ta đi tới chỗ chấp nhận các hình thức lệch lạc khác như hôn nhân đồng phái. Lạy Chúa, hôm nay chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các gia đình Việt Nam. Xin Chúa giúp các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa ý thức được vai trò quan trọng của gia đình và làm tất cả những gì có thể để thăng tiến và bảo vệ gia đình. Vì đó là cách thức thăng tiến và bảo vệ xã hội và quốc gia lành mạnh một cách hữu hiệu nhất vậy.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.